Anh nữ ở nhà mới thế nào? Thấy thoải mái không? Không ngồi sơn nữa. Thầy Huỳnh Phước vào cái nhà mới một cái móng chân. Bật một cái móng chân cái 4-5 vết sẹo. Một số máu nữa, với cả một bộ y bị rách. Huỳnh Phước mấy cân thịt. Anh Tuấn Pháp là vất vả nhất. Pháp mà không quen được Pháp không thể nào xây được như thế đâu. Đến suốt có hôm anh thức cả đêm cho đến tận 4:30 sáng để đổ bê tông. U60 mấy thanh niên này phải học thật U60 rất là nhiều. Anh Tuấn Pháp cái gì anh cũng để ý, nhưng mà mấy thanh niên này cứ ngồi không đâu. Không phải do tuổi trẻ hay là gì, tuổi trẻ lẽ ra phải nhanh nhẹn hơn, người ta già lẽ ra người ta phải ít để ý hơn, nhưng mà đây là ngược lại. Bình thường là tất cả mọi thứ là anh đều để ý, anh tự đi làm. Ví dụ đến cái giờ tập kinh là thầy chưa xuống đã chuẩn bị sẵn rồi, thầy xuống cái là chỉ bật thế thôi. Hôm nay anh đi vắng, anh chạy ra ngoài, anh đi xem, anh đi đóng cổng cái là dưới là cứ ngồi không chờ hơn chục người ngồi. Nên bật điều hòa cũng không mở cửa, cũng không biết. Cái sự quan sát của chúng ta rất là kém. Quan sát nó chỉ là một thôi, nhưng mà quan trọng là ý thức trách nhiệm. Một người có ý thức trách nhiệm thì người ta sẽ để ý tất cả mọi thứ. Một người không có ý thức trách nhiệm là chúng ta là ỉ, nó quen, chúng ta cứ ngồi để chúng ta đợi người ta làm cho mình. Tu mà chúng ta phải sửa chính cái đấy. Chúng phải tu đến đây đúng giờ ngồi thiền, đúng giờ đi kinh hành. Tu là phải thay đổi tính cách. Một người ấy mà có ý thức trách nhiệm ấy thì bất kể việc gì cũng có trách nhiệm, dù là việc riêng hay là việc chung. Điều này rất là quan trọng. Thông thường là chúng ta chỉ nghĩ rằng mình có ý thức trách nhiệm với cái việc riêng của chúng ta, còn cái việc chung thì hầu hết mọi người là đều ít có trách nhiệm. Nhưng mà chúng ta không biết rằng làm như thế là chúng ta bị thiệt thòi rất là lớn. Bởi vì khi một cái việc gì mà chúng ta cho rằng mình không có trách nhiệm ấy, là dần dần nó trở thành một thói quen của tâm, là thói quen vô trách nhiệm. Thói quen tức là mình không cắn đáng trách nhiệm. Cái gì có thể đùn đẩy là mình sẽ đùn đẩy. Cái thói quen ấy rất là nguy hiểm. Nó sẽ ăn sâu vào vô thức và dần dần chúng ta vô trách nhiệm với chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đùn đẩy những cái trách nhiệm mà lẽ ra là mình phải thực hiện đối với cuộc đời mình cho người khác. Điều đó rất là nguy hiểm. Mà toàn tuổi trẻ. Tuổi trẻ thế hệ bây giờ khác với mới các U60 ngày xưa. Ngày xưa rất là vất vả, rất là khang khổ, cấm cấp, phải lăn đê bỏ toài vật lộn kiếm sống. Người ta tự nhiên người ta có ý thức trách nhiệm với bản thân mình, ý thức trách nhiệm với cả những công việc, với đủ mọi thứ. Nhưng chúng ta với thế hệ này là bây giờ chúng ta rất ít trách nhiệm. Như thế thì cuộc đời của chúng ta sẽ không thể nào mà tiến lên được, tu không tiến được. Chúng ta đến đây chúng ta thực hành chánh niệm, nhưng mà chánh niệm để làm gì? Mục đích không phải chỉ là mỗi thực hành chánh niệm. Chánh niệm tức là sự quan sát về thân tâm mình. Quan sát xong làm gì? Quan sát để thấy cái sai, quan sát để thấy cái gì mình không đúng. Không đúng tiếp theo là phải sửa. Chứ không phải là chỉ mỗi quan sát xong là để đấy, không bao giờ thay đổi được. Quan sát, thấy sai và sửa. Thấy cái gì không đúng chúng ta sửa. Chúng ta phát triển những cái gì cần phát triển, và loại bỏ những cái gì cần loại bỏ. Đấy mới là tu. Còn nếu chỉ dừng lại mỗi việc là chỉ quan sát thôi xong rồi dừng lại, hầu hết mọi người chỉ làm mỗi việc đó, quan sát và dừng lại đấy, thì không bao giờ chúng ta có thể phát triển được. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác là gì? Là luôn luôn chúng ta chú ý. Chú ý thứ nhất là bản thân mình, thứ hai là tất cả những thứ liên quan đến bản thân mình. Đó là sự tỉnh giác. Chúng ta ngồi như thế nào, chúng ta chỗ nào đau chỗ nào, mỏi chỗ nào, tâm chúng ta đang như thế nào. Đấy là chú ý về bản thân mình. Và chúng ta chú ý đến những cái thứ tác động đến mình. Chẳng hạn ngồi ở đây tất cả đều thấy nóng, cái đấy là một cái thứ tác động đến mình nhưng mình không chú ý. Thế rồi là những người xung quanh mình như thế nào à, rồi ánh sáng, rồi mọi thứ, tất cả mọi thứ nó tác động đến các giác quan của mình như thế nào, mình đều phải chú ý, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến mình. Đó là tỉnh giác. Đấy, sự tỉnh giác đòi hỏi sự quan sát rất là rộng và sắc bén, trước hết là từ bản thân mình và những thứ liên quan đến mình. Mọi người không phát triển cái đấy. Rất nhiều người tu với thầy bao nhiêu năm rồi nhưng mà sự quan sát vẫn y hệt như cũ, mặc dù thầy dạy rất là nhiều. Thầy dạy một người chánh niệm nhưng mà chúng ta phải sử dụng chánh niệm đó để quan sát, quan sát xong rồi chúng ta phải sửa, chúng ta phải làm, nó mấy tầng, chứ không phải là chỉ một tầng như thế. Nhưng mà thông thường là chúng ta cứ tính ỉ quá lớn. Ngay cả đến đây, việc tu tập chánh niệm của chúng ta cũng hơi ở, chứ đừng nói là việc quan sát, rồi là việc phải sửa đổi mình. Con người ta hơn nhau ở chỗ đấy, một vài chục năm nữa thành U60 chúng ta sẽ so sánh, chúng ta sẽ thấy có người ta hơn nhau ở chỗ đấy thôi. Khi một người có ý thức trách nhiệm, có ý thức mà cải tiến, cải thiện bản thân mình ấy, thì người đó ở chỗ nào cũng là người xuất sắc. Còn một người không có ý thức cải thiện bản thân mình thì bất kể chỗ nào cũng là ở dưới đáy cả. Sẽ kể cả trong tu tập lẫn ngoài đời. Chúng ta có muốn là những người ở dưới đáy không? Chúng ta không muốn là người tầm thường đúng không? Thế thì chúng ta phải luôn luôn cải tiến mình, thay đổi bản thân mình. Trong khi tu tập là chúng ta không bao giờ được biết đủ. Đức Phật dạy chúng ta phải biết đủ, phải biết đủ với những cái gì là những cái nhu cầu tối thiểu. Nhưng mà có những thứ chúng ta không bao giờ được biết đủ. Đó là gì? Chúng ta không bao giờ được biết đủ với chánh niệm. Chánh niệm bao nhiêu cũng vẫn là thiếu. Chúng ta không bao giờ được biết đủ với tỉnh giác. Chúng ta không bao giờ được biết đủ với những tầm hiểu biết đang có hiện tại. Chúng ta không bao giờ được biết đủ. Mỗi ngày chúng ta phải tăng thêm một tí. Giống như là chúng ta đang tu tập và chúng ta đang cải tiến cái hiệu suất sống của bản thân mình, cải tiến cái hiệu suất của cuộc đời mình. Ngày hôm nay chúng ta tốn rất nhiều nguồn lực, rất nhiều năng lượng để hoàn thành cùng một công việc này. Ngày mai chúng ta phải tốn ít hơn một tí để cùng hoàn thành công việc đó, hoặc là cùng một số lượng năng lượng đó mà chúng ta phải làm được nhiều việc hơn. Đấy là cải tiến, tăng cường hiệu suất sống. Người thường là những người mà có ý thức cải tiến như thế thì trong công việc họ cũng đều xuất sắc, bởi họ luôn luôn tìm cách để làm sao mà tiết kiệm được ít sức lực nhất mà hoàn thành công việc được tốt nhất. Nhưng mà đấy là trong công việc. Nhưng mà trong tu tập thì chúng ta phải cải tiến để làm sao mà cuộc đời của chúng ta ấy, sử dụng được một cách tối ưu nhất. Cũng tầm ấy năm trong cuộc đời, cũng tầm ấy số năng lượng, mà làm sao mình làm được cái việc lớn nhất, tốt nhất trong cuộc đời mình. Mình phải sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ, phát huy được tất cả những cái tiềm năng đang có của mình. Đó là cải tiến hiệu suất sống của cuộc đời chúng ta. Như thế có khi chúng ta chỉ sống 80 năm, 90 năm như những người khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống một cách hiệu suất thật sự thì thời gian sống của chúng ta có thể là 400-500 năm. 400-500 năm. Thấy không? Một cuộc đời bình thường chúng ta có thể sống được 400-500 năm. Chúng ta học hỏi được biết bao nhiêu. Cùng một số năm như thế, cùng một số năng lượng như thế, cùng một nỗ lực như thế, mà chúng ta, một cuộc đời của chúng ta rất là phong phú, rất là hoàn hảo, mà chúng ta phát triển được rất nhiều. Đấy là tăng cường hiệu suất sống. Một cái máy dù có mà cải tiến đến cách nào nữa, chẳng hạn một cái xe máy chẳng hạn, dù anh có đi đại tu rồi lại đi làm cái này làm cái nọ chẳng nữa, nó cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định thôi, khoảng mấy chục năm thôi là cái xe nó cũ nát rồi. Cuộc đời chúng ta cũng thế, dù chúng ta ăn uống hoặc là chăm sóc thuốc men đến thế nào chẳng nữa, nó chỉ sống nhiều năm, trăm tuổi hoặc hơn trăm tuổi một tí, chúng ta không thể là kéo dài thêm được. Sức lực của chúng ta cũng chỉ có hạn, trí tuệ chúng ta chỉ có hạn, tất cả những nguồn lực của chúng ta cũng chỉ có hạn. Bây giờ chúng ta muốn tăng thêm thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ tăng cường cái hiệu suất sử dụng thôi. Một cái xe máy, một cái máy móc mà chúng ta tăng cái hiệu suất sử dụng của nó lên thì cũng một vòng đời như thế, nó phục vụ chúng ta được nhiều hơn rất nhiều. Cái thân này nếu mà chúng ta biết tăng cái hiệu suất sử dụng thì nó phục vụ cho mình cực kỳ nhiều. Trong tầng ấy năm nó phục vụ cho chúng ta vô cùng tốt, mà nó làm cho chúng ta thay đổi rất là nhiều. Đấy là hiệu suất sống. Tu tập phải như thế. Tu tập là để chúng ta tăng cường hiệu suất sống cuộc đời mình. Muốn như vậy thì trong tâm của chúng ta lúc nào phải nghĩ đến làm thế nào để chúng ta tăng cường được hiệu suất này, làm thế nào để chúng ta tiết kiệm được năng lượng, làm thế nào để chúng ta tận dụng được đầy đủ thời gian đang có này, ít sức lực nhất, ít mất năng lượng nhất mà làm được việc tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ như thế, lúc nào chúng ta cũng phải chú ý. Nếu mà không chú ý là chúng ta mất rất nhiều thời gian. Tuệ tâm học mấy thầy mấy năm ngã xe bao nhiêu lần rồi? Một đâu mà một. Bao nhiêu lần tai nạn, bao nhiêu lần này nó có thứ. Có đứa còn ngã cầu thang hơn chục lần. Một lần không đủ. Chúng ta không tăng cường hiệu suất sống, chúng ta không chịu tăng cường sự quan sát. Chúng ta không quan sát là chúng ta sẽ lỡ bước, mà lỡ bước một cái là chúng ta có thể phải trả giá rất là nặng. Sự quan sát của chúng ta rất kém. Và cũng cùng một việc như thế, mà chúng ta cứ máy móc làm việc lại. Tại sao chúng ta không nghĩ cách cải tiến? Tại sao không nghĩ cách cải tiến? Cải tiến mức tối đa. Có một đoạn đường từ nhà đến chỗ làm. Thông thường đi một thời gian này chúng ta sẽ biết chọn một con đường ngắn nhất, thời gian ít nhất, kiếm chỗ ít tắc đường nhất. Đấy là chúng ta tự cải tiến. Chúng ta cải tiến cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến mức ngắn nhất rồi, không thể nào mà rút ngắn thêm được nữa, là đến tới hạn. Thế mà thầy biết là có những người đi làm hàng chục năm vẫn đi cái đường xa nhất, vẫn đi cái đường kẹt nhất theo thói quen, ở thành phố rất lâu nhưng mà vẫn không biết được. Rồi chúng ta không có ý thức cải tiến. Cũng như thế thôi, có những việc chúng ta làm theo thói quen nào mà chỉ cần thay đổi một tí là chúng ta tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Quan sát một tí thôi là chúng ta thay đổi được rất nhiều. Nên là cái ý thức là cực kỳ quan trọng. Cái mindset ấy, tiếng Anh gọi là mindset, mình gọi là cái gì nhỉ? Có thể nó tạm gọi là thái độ. Thái độ sống, thái độ tu rất quan trọng. Nên là thầy dạy mọi người chánh niệm là để mọi người nhìn ra được thái độ sai của mình, thái độ sai và điều chỉnh thái độ sai. Đấy mới là tu, chứ không phải là chỉ mỗi chánh niệm cứ dù chú tâm vào một cái gì đó, biết một cái gì đó, chấm hết, không được. Thầy nhớ rằng ấy, những cái việc nhỏ nhỏ này, thầy nhắc lần này là thầy lần thứ mười mấy rồi. Mọi người công nhận không? Lần nào vào thầy cũng phải nhắc, à, tự tâm đi đóng cửa, tâm chính đi bật điện, những người này làm này, người làm kia. Trong khi mọi người ngồi đây rất là lâu, không chịu quan sát, một là không quan sát, hai là không có ý thức cải tiến. Ngồi ai cũng cảm thấy nóng, nhưng cứ ngồi đấy chịu nóng mà không biết rằng, à, nó mà nóng, xem điều hòa có bật không. Nếu bật rồi thì nó vẫn nóng thì mình xem các cửa có đóng không. Đấy, nhưng mà một chắc chắn là ai cũng cảm thấy nóng rồi. Và điều thứ hai là thôi, sẽ có người đo cho mình. Cứ ngồi đấy chờ mát. Một người mà tỉnh giác ấy là phải luôn luôn chú ý đến mọi thứ thay đổi, mọi thứ liên quan đến mình. Ví dụ như vào phòng, cái phòng của thầy, cái câu của thầy mà có bất cứ một sự thay đổi nhỏ nhất vào vẽ là thầy biết ngay. Ai vào cốc của thầy, đúng vậy, ai vào cốc của thầy, ai đặt một cái gì đó hoặc là lấy một cái gì đó, thầy nhìn cái thì biết ngay. Ngài Uttika cũng biết hết như thế. Các ngài cực kỳ tinh tế cái chuyện đấy. Tức là cái sự quan sát cực kỳ sắc bén. Hơn một cái gì đó khác một tí là biết ngay lập tức. Một người ví dụ đang nằm nhắm mắt nhé, bệnh đang nằm nhắm mắt mà có một người biết vào phòng là không biết người đó là ai. Không phải thần thông, đấy không nói thần thông. Mà vì mỗi một người cũng vào họ có mùi riêng biệt, mắt không nhìn thấy nhưng mà mình có thể ngửi được cái mùi. Hai là nghe cái tiếng bước chân, tiếng mỗi người đều có một cái tiếng bước chân khác nhau, nghe cái là biết ngay lập tức là người nào. Bình thường chúng ta có bao giờ để ý những điều đó không? Thế nên là nó phải tạo thành một thói quen luôn để ý những sự khác biệt. Tại sao tiếng bước chân này khác, tiếng bước chân khác là mình biết, mình nghe tiếng bước chân này mình chú ý. Xong mình thấy cái mặt ló vào mình biết, à, cái bước chân này là người này. À, lúc sau mình nghe một tiếng bước chân khác, không phải người lúc nãy, để xem là, à, một vài lần như thế là mình biết ngay, nghe tiếng bước chân là mình biết người nào rồi. Thấy không? Người chú ý sự thay đổi của thân mình nữa. Cũng rất là quan trọng, sự thay đổi của thân. Thầy được rồi, thầy quyết định đi khám bệnh và về thầy, thầy thấy có một cái gì thay đổi trong mình. Thầy rất nhạy cảm. Một người chánh niệm tỉnh giác, một người hết sức nhạy cảm với từng sự thay đổi nhỏ nhất ở bên trong mình. Nếu mà mình nhạy cảm thì mình có thể biết đó là vấn đề gì nữa cơ. Mình có thể cảm nhận được, mình có thể dùng trực giác mình cảm nhận được. Và mình có thể là điều chỉnh. Những cái đó là chúng ta phải cực kỳ tỉnh giác. Một tí tị mảy may một cái gì đó trong người là mình cũng đều phải biết rồi. Thầy vẫn chưa nghĩ ra được một cái bài nào để mà bắt mọi người tập để tăng cường sự tỉnh giác đó. Tại vì trong mấy ngày này không tu, thầy chỉ cho những cách để về mà tự tập, thế nhưng mà hình như mọi người không chịu tập. Thầy cho những cái bài rất là đơn giản thôi, chẳng hạn như là nhà có bao nhiêu đôi dép này, mỗi lần đi dép thì khác nhau như thế nào này. Bài rất đơn giản, mở cửa này, mỗi lần mở cửa chánh niệm không, mở cửa của cái cửa này khác với mở cửa của cái cửa kia ra sao này. Rất là đơn giản, từ những cái cực kỳ nhỏ như thế thôi, nhưng mà chúng ta phải rèn luyện để chúng ta thấy được sự khác biệt. Không phải cái cửa nào cũng giống cửa nào, cùng một cái cửa nắm đấm xoay rồi nhá, nhưng mà vẫn có một cái nặng cái nhẹ. Nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy đôi dép mà chúng ta đi, có những người đi nhầm dép mà không hề biết, đi chứ thấp chứ cao cũng không hề biết. Nhưng mà nếu mà thực sự tỉnh giác thì đi một đôi dép khác là biết ngay lập tức rồi. Mỗi một đôi dép nó được đều có nặng nhẹ khác nhau. Cái đôi vừa nãy mình đi, bây giờ đi nó khác nhau một cái là chỉ một tí là biết ngay. Nặng nhẹ rồi là dám nhác, trơn nhẵn, rất rất nhiều cái cảm giác để cho mình biết rằng à nó khác cái trước. Tại sao chúng ta biết khác? Bởi vì chúng ta tạo thành một thói quen là luôn luôn chú ý đến sự khác biệt. Luôn luôn chú ý đến sự khác biệt. Thói quen nó rất là quan trọng. Đối với một khi chúng ta tiếp xúc một người khác cũng thế, hoặc một người thân trong gia đình, nếu mà chúng ta có ý thức luôn luôn chú ý sự khác biệt thì một sự thay đổi tâm lý nhỏ nhất của người đó chúng ta cũng biết. Thậm chí chúng ta biết người này hôm nay phiền não vấn đề gì, chúng ta biết người này có nói dối hay không, chúng ta biết người này đang như thế nào, đang cảm xúc như thế nào. Do những sự khác biệt rất nhỏ mà chúng ta có thể nhận ra được. Một điều nữa là chú ý sự khác biệt như thế, nó đang rèn luyện cho mình trực giác nữa. Trực giác là một thứ rất là mơ hồ, có người bắt được, có người không. Nhưng mà tại sao chúng ta bắt được trực giác? Bởi vì chúng ta cảm thấy có một sự khác lạ. Tự nhiên chúng ta thấy lo âu một cách bất hợp lý, hoặc tự nhiên chúng ta thấy bồn chồn cái gì đó, hoặc chúng ta có một cái linh cảm bất an hay cái một cái gì đó. Cái trực giác đó, tại sao chúng ta biết? Là bởi vì nó có một cái sự cảm giác khác lạ. Cảm giác đấy báo cho chúng ta biết có một vấn đề gì đó. Mà nếu mà chúng ta biết lắng nghe một cách thường xuyên, lắng nghe một cách sâu sắc ấy, chúng ta sẽ nắm bắt được cái trực giác đó. Chúng ta sẽ biết được rất nhiều việc nhờ cái trực giác đó nó báo cho mình biết. Khi chánh niệm nói đến một lúc đó chúng ta thấy vấn đề là đủ, dừng lại. Tại sao chúng ta biết? Bởi vì có một cái trực giác báo cho chúng ta biết. Nói đến đây thôi, nói thêm cái nữa là thừa. Ai đã tập chánh niệm trong lời nói khi lúc nói chuyện đều nhận thấy điều đó, đúng không? Chúng ta định nói rồi đấy, thế nhưng mà tự nhiên chúng ta thấy thôi, dừng lại không nói nữa. Về sau rất là đúng. Trực giác đấy là do đâu? Là do chúng ta luôn luôn chú ý đến sự khác biệt ở trong mình. Khi chúng ta chánh niệm, khi nói chuyện, là ngoài cái việc mà cái mồm mình nói nào thì chúng ta còn chú ý đến cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình nó sẽ mách cho mình biết à, nói đến như thế này là vừa, nói cách này là đúng, nói thêm một chữ nữa là thừa, là sẽ hỏng việc. Đấy là do sự lắng nghe của bản thân mình. Lắng nghe nhiều thì chúng ta thấy cái độ nhạy cảm nó tăng lên và chúng ta sẽ bắt được những khoảnh khắc trực giác đó. Cái trực giác cực kỳ quan trọng. Những khoảnh khắc tuệ giác đều là trực giác hết. Chứng ngộ đạo quả nếu bạn cũng là những khoảnh khắc trực giác mà chúng ta có thể bắt được và tận dụng được. Nếu chúng ta tu tập chánh niệm và tỉnh giác là cái sự nhạy cảm của chúng ta nó tăng lên rất mức độ rất là cao. Cùng với tâm định nó cao tương ứng thì chúng ta mới bắt được những sự nhạy cảm đó. Và nó làm cho cái trực giác của chúng ta ngày càng tăng lên. Chúng ta tin vào cái trực giác đó. Chúng ta có một kênh thông tin hoàn toàn khác để tiếp xúc với tâm của mình. Khác hẳn mọi người không có kênh đó. Hoặc là kênh đó mọi người của mọi người rất là mờ, hoặc là mọi người cái đài của mọi người quá nhiễu không thể nào bắt được cái kênh đó. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta chánh niệm và tỉnh giác thì cái kênh đó là cái kênh thông tin chính của mình. Chúng ta sẽ dần dần không tin vào suy nghĩ, bớt tin vào suy nghĩ đó, mà chúng ta tin vào trực giác của mình. Trực giác nó sẽ báo cho mình biết. Dần dần chúng ta không muốn suy nghĩ nữa, chúng ta chỉ hành động theo trực giác thôi. Nhưng mà đấy là khi chúng ta đã thực sự rất rất là chánh niệm và tỉnh giác. Và cái tuệ giác của chúng ta cũng phải phát triển tương ứng, chúng ta mới làm được điều đó. Còn không ấy thì thường là cái tâm nó lừa mình. Nó thích một cái gì đó, nó bảo chúng ta đấy là trực giác đấy. Thành kiến nó bảo chúng ta đấy, trực giác nó như thế đấy. Ghét một người nào đó thì trực giác nó báo cho mình biết là người này là người xấu. Không thể nào tin được. Thế đấy, tuệ tâm là làm ví dụ. Về tuệ tâm có rất nhiều cái khôi hài. Mà điều quan trọng nữa là tuệ tâm không tự ái, không tự ái như những người khác. Một số người mà có bị lỗi mà thầy mang là lấy làm ví dụ là mọi người tự ái lắm thì biết. Mà tuệ tâm nó có một cái ưu điểm, có một cái đặc tính rất hay là rất ít khi tự ái, không tự ái. Nên là thầy hay lấy ra để trêu chọc trong các bài pháp. Thầy nhắc lại cái vụ cách đây hai hôm qua rồi, thầy cũng thấy buồn cười cái vụ đấy. Thế được không? Tuệ tâm lấy nhiệm vụ là mang cái máy thổi lá lên đỉnh núi để thổi. Thì tuệ tâm bắt đầu đi lên lúc 2:30, đến lúc 5 giờ thầy nhận một cú điện thoại từ trên đỉnh núi: thầy ơi, cái máy nó không nổ được. Và thế thì tại sao 2:30 mới gọi cho thầy? Và con gọi cho thầy cách đây nửa tiếng nhưng mà không được. Thế này, gọi ngồi trên 2:30 ở trên đó. Thế lúc thầy lên Thì thầy không biết là do điện thoại không liên lạc được hay là lấy cớ để ngồi ngắm cảnh ở trên đấy thì không biết. Thế nhưng mà cuối cùng là để mang máy xuống và cuối cùng phát hiện ra vấn đề là thay vì đổ xăng vào máy thì anh ấy lại đổ cái can acetone vào trong máy nên là nó không nổ được. Thầy thấy rất là ngạc nhiên tại sao mà có thể nhầm như thế được nhỉ? Bởi vì thế này này, theo thầy biết nhé, mặc dù thầy ở trong núi nhưng mà thầy cũng biết cái điều rằng là từ lâu lắm rồi, hàng chục năm rồi, xăng là không bao giờ có, không mọc. Xăng là bây giờ là toàn màu xanh hoặc là màu đều pha màu cả. Thứ hai là cái mùi xăng nó rất là khác so với mùi acetone. Tức là có hai kênh rất là quan trọng để mình phân biệt được: mắt nhìn màu và mũi ngửi mùi. Chứng tỏ là lúc rót là lúc cực kỳ thất nhiệm. Đối với một người bình thường nhé, dù không đúng thất nhiệm người ta vẫn có thể phân biệt ra được. Nhưng mà đến mức là rót vào rồi mà vẫn không biết, chứng tỏ lúc ấy là chúng ta cực kỳ thất nhiệm. Tâm của chúng ta là hoàn toàn không ở chỗ đó nữa. Chúng ta chỉ theo thói quen mà vớ một cái can trong giống xăng và đổ vào xe máy. Và thầy nghĩ đó là nguyên nhân dẫn con đến ngã xe máy mấy lần. Bao nhiêu năm vẫn chưa thay đổi được. Đấy là một ví dụ rất sống động cho thấy rằng là sự thiếu tỉnh giác trong cuộc sống làm hại của xã chúng ta đúng như thế nào. Đấy là một việc rất nhỏ thôi, còn những việc rất lớn khác. Chúng ta biết rằng là chúng ta có rất nhiều kênh thông tin. Ngay như việc đổ xăng ấy, là chúng ta ít nhất có hai kênh thông tin là mắt và mũi. Màu sắc và mùi vị báo cho chúng ta biết đấy là xăng hay là acetone. Thế nhưng mà cả hai kênh là chúng ta mắt rất là tinh, mắt tinh hơn thầy rất là nhiều, mũi tinh hơn. Tại sao không phát hiện ra được? Bởi vì sự chú ý của mình không ở đó. Khi mình có chú ý thì mình sẽ nhận biết được hai kênh thông tin rất là rõ. Ngoài ra còn một kênh nữa khác là kênh trực giác. Kênh trực giác thì chưa khai phá thì không nói, chưa mở thì không nói. Thế nhưng mà chúng ta có rất nhiều kênh để chúng ta phát hiện ra sự thật. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, 6 kênh. Thì kênh trực giác đó là những cái kênh cực kỳ quan trọng để chúng ta tiếp nhận sự thật và chúng ta hiểu được sự thật. Và khi tu thì chúng ta phải mài sắc các cái căn này đấy để chúng ta mở rộng các cái kênh thông tin đó ra để chúng ta bắt được thông tin đúng. Tại sao biết là xăng? Là bởi vì mắt nhìn và mũi ngửi hai cái so sánh với nhau. Cũng như thế, tại sao mà chúng ta biết bản chất của sự thật? Là bởi vì chúng ta so sánh các sự khác biệt với nhau. Kênh thông tin này so với kênh thông tin kia. Cũng một sự việc như thế, lúc trước mình tiếp nhận khác và lúc sau mình tiếp nhận khác. Nhiều lần như thế chúng ta so sánh và chúng ta thấy rằng bản chất của nó không phải như mình nghĩ. Chẳng hạn như thế này, chúng ta đều thấy sự thay đổi. Chúng ta giận, xong chúng ta hết giận, một lúc sau chúng ta lại vui. Chúng ta cười, cười xong một lúc sau chúng ta lại buồn. Chúng ta đều thấy như thế, nó đến rồi nó đi. Nhưng mà tại sao mà chúng ta không thể thấy ra được sự vô thường? Tại sao? Thầy đảm bảo tất cả mọi người đều thấy sự thay đổi, đều biết rằng lúc mình giận, xong lúc sau mình hết, mình buồn, mình vui, đều biết hết. Tại sao tất cả chúng ta đều trải nghiệm y hệt như nhau như thế, nhưng mà chúng ta không thấy được nó là vô thường? Là bởi vì chúng ta không chú ý vào cái sự thay đổi và sự khác biệt đó. Chúng ta chỉ coi đó là một cái hiện diện bình thường mà mình không quan tâm nữa. Mình không quan tâm, bây giờ giận, xong tí hết giận, mình chẳng quan tâm. Xong rồi buồn, xong rồi vui, cái gì nó xảy ra liên tục, cuối cùng mình chẳng quan tâm nữa. Không quan tâm nên chúng ta không thể nào thấy được nó là vô thường, đúng không? Còn nếu mà quan tâm chúng ta sẽ thấy rằng, nếu có chứng nhận tỉnh giác chúng ta thấy rằng bây giờ đang có một nỗi buồn bắt đầu nhen lên. Và chúng ta chú ý, chúng ta quan tâm đến nó, chúng ta thấy rằng nó đang thay đổi. Mà cái thay đổi đó, nó lại thay đổi, chúng ta sẽ thấy một điều nữa, nó thay đổi theo cái tiếng nhạc mình đang nghe. Hoặc nó thay đổi theo cái dòng suy nghĩ của mình đến một kỷ niệm nào đó, hoặc đến một người nào đó. Chúng ta thấy cái sự liên hệ đó và chúng ta thấy được cái sự thay đổi đấy. Một lúc sau nó hết, chúng ta thấy cái cảm giác vừa rồi nó đi đâu mất rồi nhỉ, rõ ràng nó vừa chấm dứt xong. Thế bây giờ chấm dứt xong thì sẽ tiếp theo là cái gì? Chúng ta sẽ lại thấy một cái cảm giác khác, ngối liền, hoặc là giận, hoặc là buồn, hoặc là một cái sự trung tính, nó không ra một cái gì cả. Thì chính nhờ cái sự quan sát liên tục như thế và sự so sánh liên tục thì chúng ta mới dần dần nhận ra một điều rằng các trạng thái tâm nó là vô thường. Cái cảm xúc đó lúc trước đối với mình rất là quan trọng, bây giờ đi đâu mất rồi, rõ ràng là mình không cần làm gì nó cũng tự đi mất. Cái sân, cái đau khổ lúc trước mà mình cảm thấy kinh khủng, mình cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi, bây giờ nó đâu mất rồi, mình chẳng làm gì cả, tự nhiên nó cũng đi mất. Nó là vô thường thì tự nó sẽ phải thay đổi, tự nó sẽ phải biến mất, mình cần làm gì thêm nữa? Thì chúng ta đã bắt đầu có cái suy nghĩ được như thế, tức là cái độ chấp thủ bám chắc của chúng ta vào các cảm xúc, cảm giác và những trạng thái tâm đã nới lỏng ra, và như vậy là chúng ta đã bắt đầu dần dần thoát ra khỏi phiền não. Khi một lần sau một phiền não tương tự đến trong tâm chúng ta, lập tức nghĩ ngay, à nó đến rồi nó đi, nó vô thường, nó không thuộc của mình. Một suy nghĩ như thế, một hiểu biết như thế thôi đã làm giảm thiểu rất lớn cái cường độ phiền não rồi. Thì chúng ta đã thoát ra khỏi nó rất là nhanh rồi. Đó là những giọt tuệ giác, đó là những giọt trí tuệ mà chúng ta tu tập chúng ta có được. Cái giọt trí tuệ ấy có được từ đâu? Từ sự so sánh, nên từ sự chú ý quan sát, chú ý vào những sự thay đổi, những sự khác biệt. Mọi người có thể là ngồi thiền đúng không? Chúng ta đều thấy những cảm giác trong người, chúng ta đều thấy những trạng thái tâm đang thay đổi. Nhưng có bao giờ chúng ta chú ý đến sự thay đổi không? Hay là ngồi rù một lúc bắt đầu êm, bắt đầu ngồi gật gù, không? Thấy tâm êm, ổn thiền tốt rồi, thế là xong. Nghe đến chuông cũng dậy hết. Chúng ta thấy rằng nó đang có sự thay đổi, sự thay đổi liên tục. Mà nếu mà càng có tâm định tĩnh thì chúng ta thấy rất nhiều sự thay đổi vi tế. Nó nhiều đến mức mà chúng ta không kịp nghĩ nó là cái gì nữa, chúng ta không kịp định danh nó là cái gì nữa. Lúc thì cảm giác chỗ này, lúc thì trạng thái tâm chỗ kia, lúc thì cảm xúc, lúc thì cái này cái nọ. Nó nhiều quá và nó liên tục quá đến mức là chúng ta, nếu mà chúng ta luôn luôn bắt nó thì chúng ta sẽ không định danh cho nó nữa. Không biết đây là cảm giác vui hay buồn hay giận, không cần biết nữa. Không biết đây là ngứa hay là nóng hay là lạnh gì nữa. Nó chỉ là những sự thay đổi thôi. Cường độ thay đổi, cường độ của cảm giác thay đổi, cường độ của cảm xúc thay đổi, tính chất của nó thay đổi, chúng ta chỉ chú ý vào cái sự thay đổi đó. Và lúc đó mọi khái niệm ở trong tâm của chúng ta nó sẽ rơi rụng đi. Chúng ta chỉ thấy những sự thay đổi liên tục, và cái bản chất vô thường nó hiện lên rất rõ để cho chúng ta thấy. Chúng ta chỉ thấy sẽ đổi thôi, chúng ta không thấy cái gì nữa. Thế nên cái bản chất vô thường dần dần nổi lên trên tất cả những thứ khác, những thứ khác nó chỉ chìm đi. Đấy là cách mà chúng ta quan sát để mà phát triển cái tuệ giác về vô thường của chúng ta. Được chưa? Chứ còn ngồi một cái tập trung tâm vào cái gì đó, neo tâm vào cái gì đó rồi cho đỡ suy nghĩ hoặc là tìm kiếm sự bình an thì chúng ta không bao giờ thấy được như thế. Có một số người có thể là do ba la mật, có thể là do những nguyên nhân từ quá khứ, người ta rất nhanh nhạy với những sự thay đổi, với những chi tiết. Và những người quan sát chi tiết rất là nhanh, rất là rõ. Thế nhưng mà nếu mà không phát triển định tâm và chánh niệm ấy, thì những cái chi tiết ấy nó sẽ làm tâm mình gọn lên. Giống như là nhà quê ra tỉnh ấy. Bây giờ mà thầy về thành phố là đúng như nhà quê ra tỉnh, chỉ còn quăng thầy ngã tư đúng một lúc là thầy chóng mặt, nhức đầu. Rồi sao? Cứ nhìn thấy xong rồi qua lại nhiều quá, mặt nó không quen. Một lúc sau nhức đầu ngay lập tức, nghe tiếng động liên tục nhức đầu ngay lập tức. Cũng như thế đấy, nếu mà chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta bắt quá nhiều thứ, quá nhiều đề mục trong mình mà chúng ta không có định tâm thì chúng ta cũng bị loạn y hệt như thế. Chúng ta cũng bị loạn y hệt như vậy. Do vậy nên chánh niệm chúng ta phải luôn luôn đặt tâm ở bên trong mình, luôn luôn biết mình, nó giống như một cái neo để cho chúng ta có thêm định tâm. Như vậy là định tâm càng cao thì cái sự nhạy cảm càng lớn và sự quan sát càng rõ ràng, càng vi tế. Quan sát càng rõ ràng, càng vi tế, chúng ta thấy sự thay đổi, thấy sự khác biệt càng nhiều thì chúng ta sẽ càng thấy được cái bản chất vô thường, bản chất khổ của vô ngã của nó. Vậy nên là hãy chú ý vào cái sự thay đổi, sự khác biệt. Tu tập chánh niệm một thời gian là chúng ta sẽ thấy mình tinh minh hơn rất là nhiều, mình nhạy bén hơn rất là nhiều, bắt được rất là nhạy cảm so với những người khác. Để mà tăng cường hiệu suất sống thì có một cách thầy vẫn dạy mọi người là tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng trong bất cứ việc gì, từ việc nhỏ nhất, đừng coi thường việc nhỏ nhé, đừng coi thường việc nhỏ. Việc nhỏ chúng ta cũng tập tiết kiệm năng lượng để cho nó thành một thói quen, là bất cứ việc gì mình cũng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn lực của mình, tiết kiệm thời gian của mình để tăng cường cái hiệu suất sống của mình, tăng cường cái hiệu suất hoạt động của mình, trí tuệ của mình. Phải tập thành một thói quen, như thế thì chúng ta mới cải tiến được. Có hiểu không? Ban đầu khi chúng ta thực hành, chúng ta bắt đầu từ khuôn mặt. Bởi vì sao? Khuôn mặt báo cho chúng ta rõ rệt nhất là chúng ta đang thư giãn hay căng thẳng, chúng ta đang mất năng lượng ở chỗ nào. Từ khuôn mặt. Và thành một thói quen là lúc nào cũng bước khuôn mặt của mình, lúc nào cũng thư giãn khuôn mặt. Chúng ta sẽ thấy rằng mình vừa mới thư giãn khuôn mặt xong, một phút sau chúng ta quay lại, nó lại căng như cũ. Ý hệt như thế. Và chúng ta cứ phải liên tục kiểm tra và liên tục thư giãn. Bởi vì sao? Bởi vì nó giống như những cái lập trình ở trong tâm của chúng ta. luôn luôn tạo nên căng thẳng. Mình luôn luôn suy nghĩ đến một vấn đề gì đó tạo nên căng thẳng trong tâm mình, hoặc là những thói quen của thân và tâm thôi, thói quen từ trong vô thức mà mình không thể nào phát hiện ra, nó cứ tiêu tốn năng lượng của mình một cách vô ích. Giống như những chương trình ở trong điện thoại mà mình không tắt đi, nó vẫn tiếp tục tiêu năng lượng của mình ngầm ở bên trong. Các bạn bắt đầu từ khuôn mặt nhé, luôn luôn thả lỏng khuôn mặt, luôn luôn kiểm tra khuôn mặt. Điều nữa là cái khuôn mặt luôn luôn nối liền với cảm xúc. Đây là một điều rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta biết được tâm mình như thế nào. Khuôn mặt luôn luôn nối liền với cảm xúc, cảm giác bất an bao giờ cũng tạo nên khuôn mặt căng thẳng, khuôn mặt mệt mỏi, khuôn mặt mừng vui, khuôn mặt giận hờn, tất cả những thứ là đều kết nối từ khuôn mặt vào với cảm xúc. Do vậy nên là chúng ta thường xuyên cảm nhận, kiểm tra và hướng dẫn khuôn mặt, nó giúp chúng ta kết nối với tâm của mình rất là rõ rệt. Đấy là một kênh kết nối cực kỳ tốt, cực kỳ hữu dụng. Và chúng ta biết rằng đấy, cái bộ phận mà tiêu tốn năng lượng của mình nhiều nhất chính là cái tâm. Cái bộ phận mà tiêu phí năng lượng sống, thời gian sống, cuộc đời của chúng ta nhiều nhất là tâm. Do vậy từ khuôn mặt là chúng ta bắt đầu kiểm soát được cái đó, nó bị tiêu tốn như thế nào. Trước hết là chúng ta phải biết nó tiêu tốn như thế nào, và sau đó là chúng ta thường xuyên là chúng ta thả lỏng và chúng ta hạn chế dần những cái tiêu tốn năng lượng một cách vô ích như thế. Thứ ba khuôn mặt, thứ hai là luôn luôn thả lỏng và cảm nhận. Thực hành một cách đơn giản như thế thôi, thả lỏng, cảm nhận, thư giãn, luôn luôn tiêu mức năng lượng ở mức tối thiểu, luôn luôn ở trạng thái bình an, tĩnh lặng, rộng mở, nhạy cảm, luôn luôn quan sát đến sự khác biệt, quan sát đến tất cả mọi thứ liên quan đến mình, ở trong mình và bên cạnh mình, xung quanh mình. Đó là cách chúng ta thực hành. Nếu mà chúng ta thực hành như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng ấy là năng lượng của mình bỏ ra rất là ít. Tại sao các vị thiền sư sống rất là lâu, mặc dù là mọi điều kiện đều kém hơn mình rất là nhiều, y tế, ăn uống, đủ mọi thứ, bệnh tật, nhưng mà các vị sống rất là lâu, là bởi vì cái mức độ tiêu tốn năng lượng của các vị rất là ít, nên sống rất là lâu như vậy, mà lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng thầy ăn rất là ít, nhưng mà lúc nào thầy cũng khỏe hơn khối người ở đây. Có người hôm nay vừa chỉnh khóc, bảo con đã hoàn toàn cai ăn tối rồi, thế mà con lại thấy lên cân. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là bởi vì chánh niệm hơn, thư giãn hơn, nên là tiêu ít năng lượng hơn, ăn ít hơn mà lại lên cân được. Thế mới rõ. Thời gian trôi qua rất là nhanh, mình không có thời gian để mà phung phí đâu. Cuộc đời rất là nhanh sẽ trôi đi. Đừng nghĩ là mình còn trẻ mà mình có thể là tiêu phí cuộc đời của mình một cách vô trách nhiệm. Hãy sống có trách nhiệm đối với cuộc đời mình. Bất cứ việc gì cũng không nên làm vô trách nhiệm. Một số người thì nhờ việc này việc nọ, thầy giao cho việc này việc kia, nhưng mà làm không đến nơi chốn, hoặc là quên đi, đơn giản là quên, là bởi vì không có tâm trách nhiệm. Một người có trách nhiệm đối với bản thân mình sẽ sống hoàn toàn khác. Người mình cần trách nhiệm nhất là chính bản thân mình. Và cái tinh thần trách nhiệm ấy là trong bất cứ việc nào cũng có trách nhiệm trong đó, thì chúng ta mới bắt đầu có trách nhiệm những việc lớn hơn. Nữa là trách nhiệm với cuộc đời mình. Vậy nên là đừng làm bất cứ một cái việc gì một cách vô trách nhiệm, một cách thiếu suy nghĩ. Làm việc gì hãy tập trung làm việc đó thật tốt, việc đó là đừng có tham nhiều, đừng có làm kém chất lượng. Không làm thì thôi, nhưng mà làm đã phải làm chất lượng cao nhất, được chưa? Làm việc gì làm ít nhưng mà làm chất lượng cao nhất, chứ đừng có làm nhiều và bằng lòng với chất lượng dở dở luôn. Cuộc đời của chúng ta cũng thế, chúng ta không phải biết sống bao lâu, thế nhưng mà chúng ta phải sống một cách hoàn hảo nhất, chúng ta phải tận hưởng cuộc đời của chúng ta một cách tốt đẹp nhất. Vừa rồi thầy bị bệnh lâu lắm rồi mới nghe thăm bệnh viện, nên đợt này chắc là đợt trải nghiệm với sao ấy, rất nhiều thứ xấu, bệnh tật đã đến khá nhiều năm phải đi bệnh viện. Tự nhiên là suốt cả một thời gian rồi cứ cách một ngày phải đến bệnh viện một lần, khổ ơi là khổ. Vào bệnh viện thấy khổ thế, nhìn con người ta cực kỳ khổ, nào cũng có khổ. Anh mình là thầy cũng sợ bệnh, thầy cũng không sợ chết, mà thầy biết mình cũng không chết ngay được. Nhiều người mới lo vô ích, đừng có lo, thầy chắc là sẽ còn phải ở lại đây đến năm nay thầy 47, chắc là thầy phải sống thêm 47 năm nữa thì mới hết nợ. sợ chết, bởi vì là thế này, bởi vì là thầy sống cuộc đời của mình một cách rất là hiệu quả. Thầy đã làm được những việc tốt nhất cho cuộc đời của mình, thầy cảm thấy rất là thanh thản, việc cần làm mình cũng đã làm, không sợ chết như thế nào cả. Với cả thời gian nữa là khi mình tu là mình cũng thay đổi rất nhiều thứ. Thầy nghĩ là nếu mà thầy không tu thì bây giờ thầy cũng đã chết lâu rồi. Khi mình tu với là tu là cải nghiệp, khi tu là chúng ta đã có rất nhiều tâm thiện, là có rất là việc thiện và phước báo cực kỳ lớn. Thì cái phước báo đó làm chúng ta cải được cái nghiệp, thậm chí thì một số nghiệp xấu nó không thể nào trổ xanh được nữa. Và vậy chúng ta tu là chúng ta chính là thay đổi cuộc đời mình, là một sự đầu tư tốt nhất cho tương lai, không cách nào bằng việc tu tập cả. Lần này thầy đi khám bệnh, thế xong rồi là tự nhiên nuôi ra một đống bệnh. Thế đến bệnh thì xong rồi người ta soi ra một cái khối u ở trong gan to thế này này, người ta bảo to khoảng hạt lạc. Thế xong rồi nghe dọa là rồi có nhiều khả năng lắm, có khả năng là ung thư, có khả năng là sán chui vào gan, nhiều khả năng cần phải kiểm tra. Thế xong rồi đi soi chiếu chụp thế nào lại ra được hai cái u lại ở trong ruột nữa, polyp ruột, là cắt luôn hai cái, hai cái u trong ruột mới còn một ngày. Thế xong rồi ở gan thì xét nghiệm chán chê thì bảo là không phải ung thư, không phải ung thư thì có khi là con sán nó chui vào gan, nó làm tổ trong đấy. Lại dọa nhau, sán chui vào gan có khả năng nó chui đến não nữa, chui đến não là có khả năng nó phải nằm liệt cả đời. Thế là lại đi xét nghiệm xong rồi đến ngày hôm qua hôm kia bác sĩ báo không phải là sán. Bây giờ xác định rồi, không phải là sán, nhưng mà cũng không biết nó là cái gì. Không biết nó là cái gì. Tuần tới thầy dạy thiền xong thầy lại phải xuống thăm bệnh viện nữa. Thầy không sợ chết bởi vì thế này này, cách đây 10 năm ấy là người ta đã bảo thầy ung thư rồi, mà người ta bảo thầy chỉ sống một vài ba năm thôi, mà đến bây giờ thầy vẫn sống nhanh. Cách đây 10 năm hồi với thầy cũng khoảng 37, khi đó là thầy đi sang Sri Lanka tu bên Sri Lanka. Thế khi sang đó một thời gian thì thầy ở trên đỉnh của đồi nhỏ ở mấy cốc có 8 mét vuông thôi, rột quanh năm trong cái cốc đó trên đỉnh đồi anh thiền. Thế xong rồi mới sang thôi thời gian tự nhiên thấy mình cực kỳ suy yếu, trong đời chưa bao giờ yếu đến mức đó, đến mức mà khi nằm mà muốn ngồi dậy là phải một lúc rất lâu, phải mất bao nhiêu cố gắng mới có thể ngồi dậy được. Tôi là thấy người hoàn toàn mất hết năng lượng này, không làm gì được nữa, đi lại rất là khó. Mình cảm tưởng xong mình có thể suy yếu đến mức như thế này, ăn không được, nói không ăn được cái gì, là người cực kỳ gầy, nhưng mà vẫn chánh niệm rất là tốt, hành thiền lại cực kỳ tốt cơ. Những lúc ấy lại hành thiền cực kỳ tốt, chính bởi vì hành thiền tốt như thế nên là cũng mặc kệ nó, cũng chẳng muốn làm gì cả, cho đến lúc mà yếu mức không thể nào mà chịu được nữa. Đấy, thế lại nhân cái việc là cần phải về Việt Nam để làm hộ chiếu với cả visa mấy thứ, thế là mới về. Nên về Việt Nam, nên về Việt Nam thì mới đi kiểm tra sức khỏe, đi khám thì ra là bác sĩ bảo là ung thư giai đoạn 2, ung thư gan giai đoạn 2. Bởi vì thế này này, thầy nghi cái đấy cũng là thật, bởi vì là nhà thầy là có gen ung thư gan, ông thầy với bố thầy là đều chết bởi ung thư gan. Đấy, bố thầy là từ lúc phát hiện cho lúc chết là chỉ có 2 tuần thôi. Với cả một cái điều nữa là ở nhà thầy là ở cạnh cái nhà máy hóa chất ấy, nhà máy hóa chất Đức Giang ấy. Thầy còn nhớ hồi bé là cái mương, cái đường ống thải của nhà máy hóa chất nó chảy gần qua chỗ nhà thầy trên đường đi học, nó rất là đẹp. Hôm thì nó màu xanh lơ, hôm thì màu đỏ, hôm thì nó màu trắng, đẹp lắm. Đi học hôm qua là thì rất là đẹp, mỗi ngày một màu. Hồi bé biết gì đâu, mà cứ đi học đi qua đấy, mà hồi là ăn giếng nước, giếng đào chứ không phải nước máy. Thế nên là có khả năng là bị nhiễm độc hóa chất rất là nặng. Cái khu vực này thì ngày xưa bị nhiễm độc nặng lắm. Cái hồi bé nó có chắc cũng vì thế mà này bị bệnh gan hồi bé. Thế nên là khi bác sĩ kết luận là có một khối u ở gan, ung thư, dọa thầy là bây giờ là thầy phải đi chữa, phải chữa bệnh theo cái pháp đồ điều trị của chúng tôi, mổ xẻ cái gì đó. Thầy bảo thầy không chữa, thầy ông dọa bảo là Bác sĩ khám cả trong thành phố Hồ Chí Minh lẫn Hà Nội nữa, cả đông y lẫn tây. Thế xong rồi người ta dặn bảo là nếu mà không chữa ấy, thì thầy chỉ sống được từ 1 đến 3 năm nữa thôi. Bởi vì thầy ở giai đoạn 2 rồi, giai đoạn 4 thì chỉ 2 tuần là chết. Thầy giai đoạn 2 rồi, thầy chỉ sống từ 1 đến 3 năm nữa thôi. Thầy nghĩ xong thầy bảo không chữa, không chữa gì cả, không hớp men gì cả, không gì hết. Thầy cũng chẳng nói cho ai biết cả. Xong rồi là thầy quay lại Sri Lanka. Lúc ấy chỉ có lấy vé một chiều thôi, xác định đi là bỏ xác ở Sri Lanka. Mua vé một chiều thôi, mua vé hai chiều làm gì cho nó phí tiền. Thế là sao mới đấy. Thế mình nghĩ rằng đấy là mình chỉ còn khoảng 2 năm nữa thì mình buông bỏ hết, lúc cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Coi như mình còn 2 năm nữa, không phải lo lắng gì cả, không có tiền bạc, không có họ hàng, không có bất cứ một người thân nào. Mình sống ở một nơi đất khách cư người, không ai biết mình là ai cả, có mỗi mình là người Việt Nam thôi. Mình cứ lang thang ở bên Sri Lanka, ở núi, ở rừng, hành thiền. Thế xong rồi thì trong đấy thì sức khỏe nó vẫn cứ như vậy, nhưng mà nó bắt đầu và thầy vẫn cứ tiếp tục hành thiền. Hành thiền bên đấy rất là tốt, thầy bên đấy gặp một vị thầy, ngài cũng là một vị thiền sư rất là đáng kính ở bên Sri Lanka. Ngài ở trong cái hang đá, 40 năm ở trong cái hang đá, sống rất đơn giản, trong chỉ có một cái hang thôi, cũng không có giường nữa, nằm luôn trên cái nền đá, mỗi mấy bộ y thôi, hàng ngày đi khất thực. Cái thời gian ở bên đó là thời gian cực kỳ đáng nhớ, với cảm giác cực kỳ tự do, cảm giác vô cùng tự do, tức là mình không có cái gì ràng buộc cả, không có bất cứ cái gì phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải cái gì, sống cực kỳ trong hiện tại. Chiều chiều đi lên núi, nhìn mây trắng bay trên cái nền trời xanh, cảm thấy mình tự do vô cùng, y hệt như cái đám mây. Mà lạ một cái là không hề sợ chết, mà cũng không hề nghĩ đến cái chết một tí nào. Mình xác định rõ ràng là chỉ có 2 năm thôi, lại không bao giờ sợ chết, mà lại sống cực kỳ hết mình, sống trọn vẹn trong hiện tại, từng giây từng phút. Thế xong rồi cũng chẳng biết nó hết lúc nào, cũng chẳng biết được. Cho đến tận bây giờ, chục năm rồi vẫn thấy sống nhanh lên, mà sống càng ngày càng khỏe, và thậm chí càng ngày càng trẻ ra. Thì thầy nghĩ chắc chắn là do khi đó là mình sống hết mình với khác. Mà phải sống như thế mà mình cảm thấy rất may mắn là cái ông bác sĩ ông đã bảo mình là ung thư. Rất may mắn bởi vì mình xác định tâm luôn, mình sống hết mình so với những cái thời gian còn lại. Thế nên chính cái chuyện hết mình đó làm cho mình thay đổi. Thầy nghĩ mọi người cũng nên thử cái cảm giác đó. Cái cảm giác có thể không bao giờ lặp lại trong cuộc đời nữa, tức là cảm giác sống những ngày cuối cùng của cuộc đời rất là hay. Niệm chết cũng làm cho mình sống được gần gần với cảm giác như thế, niệm chết. Thế nên thực ra là thầy niệm chết liên tục, niệm chết cách tự nhiên, bởi vì thực sự là mình đang tiến gần đến cái chết. Trong bao nhiêu năm không vấn đề gì cả, thầy càng ngày càng khỏe ra. Cho đến bây giờ thì chắc là nó, thầy nghĩ rằng là nó không phải là u nữa, nó đã tiêu hết rồi. Có thể là một cái sơ hay một cái gì đó thôi. Thế thầy biết cái sức khỏe của thầy và thầy biết mình. Thầy biết mình còn sống rất lâu nữa. Yên tâm, còn phải ăn của thí chủ còn nhiều lắm. Ngài cũng kể, Ngài Vyutika, Ngài kể mấy lần Ngài sắp chết ở trong rừng. Nên ngày xưa Ngài sống cực kỳ khổ, có mỗi bộ y ở trong rừng, lang thang ở trong rừng suốt. Bị sốt rét nặng đến mức là chuẩn bị chết. Tức là Ngài kể là lúc đó là Ngài bất tỉnh, tức là Ngài vẫn biết mọi thứ, vẫn nghe được mọi người nói, nhưng mà không động đậy được cái gì, không chớp được mắt, không mở được mắt, cũng không nói được một tiếng nào. Xong rồi Ngài thấy người ta bắt đầu bê Ngài đi đến bệnh viện. Để trong rừng xa lắm, đi rất xa, đi mãi đến bệnh viện. Bệnh viện thời của Ngài từ những năm mà lạc hậu như thế ở miền điện, đến nơi mà Ngài nghĩ rằng là sắp chết rồi, ngay bên cạnh cái chết rồi, một tí nữa là chết rồi, mà cảm thấy thực sự chết rồi. Thì lúc đó Ngài nghĩ là thôi, bây giờ chỉ có chánh niệm, nương tựa hết vào chánh niệm. Thế nên là chánh niệm tầm hơi thở vào, hơi thở ra, lại cho quay trở lại chánh niệm với mình. Đấy, xong rồi tâm nó an bình trở lại, xong rồi Ngài thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy thì là hết bệnh. Thế Ngài qua được cơn đó. Mà Ngài mấy lần như thế rồi, tức là xác định chắc chắn chết rồi, người xung quanh cũng nghĩ là ngài chết rồi. Thế nên là rất may mắn cho những người gọi là cận kề với chết. Những người đó là những người mà họ khi ở thực sự cận kề với chết thì người ta sẽ biết quý cái sống, người ta sẽ biết sống cái ý nghĩa nhất. Hầu hết những người mà cận kề với chết mà trải qua cái kinh nghiệm cận tử đấy, tức là gần như là chết rồi, chết lâm sàng rồi đấy, thì khi mà sống lại thì họ sống cuộc đời họ hoàn toàn khác, bởi vì đấy là một trải nghiệm vô cùng mạnh mẽ, nó làm cho người ta thay đổi hoàn toàn quan niệm của mình về cái cuộc sống của mình. Nếu mà thực sự nhé, nếu mà thực sự một người đặt mình vị trí đó là chỉ còn vài ngày nữa mình sống thì hầu hết mọi phiền não của mọi người là mất hẳn ngay. Vài ngày nữa có cái gì còn ý nghĩa, mọi thứ trở thành vô nghĩa rất là nhanh. Con cái cũng trở thành vô nghĩa, chồng con, tài sản, tất cả mọi thứ mà khiến mình phiền não bấy lâu nay nó trở thành vô nghĩa. Mọi vấn đề trở thành không còn quan trọng nữa. Sống trong cái cảm giác đó, sống hết mình trong cảm giác đó rất là đặc biệt. Nó là một cái sự biến chuyển về mặt tâm linh, nó làm cho chúng ta thay đổi. Mà cái cảm giác đó, cái sự thay đổi, cái trải nghiệm nó mạnh đến nỗi mà sau này khi chúng ta vượt qua được cái đoạn đó rồi, nó vẫn còn ở trong chúng ta, nó làm chúng ta sống hoàn toàn khác. Thế nên tại sao mà thầy cứ phải khuyến khích mọi người phải niệm chết là thế? Mọi người chưa thể nào kề cận cái chết được, mọi người không nghĩ được, nhưng mà mọi người niệm chết thì cũng làm cho mọi người tiệm cận được cái đấy, làm cho mọi người sống một cách có ý nghĩa hơn, biết buông bỏ mọi thứ rất là dễ dàng. Mai mình chết rồi chẳng có gì quan trọng nữa, vụ cãi nhau với chồng vừa rồi cũng chẳng quan trọng đâu nữa, con mình có ốm có đau hoặc là có gì cũng không còn quan trọng nữa. Mai mình chết rồi chúng nó ở lại mình, mọi thứ vẫn đâu vào đấy cả. Niệm chết hàng ngày vào, liên tục vào, nó sẽ làm cho mình thay đổi. Tóm lại, ngày hôm nay thầy nhắc mọi người nhé. Một là chúng ta bám sát vào cái nền tảng cơ bản nhất của hành, chúng ta ở đây là thư giãn, luôn thư giãn cảm nhận, tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa. Đấy chưa? Bắt đầu từ khuôn mặt nha. Đấy là cái nền tảng. Khi chúng ta chỉ cần làm cái đủ đơn giản như thế và liên tục như thế, mọi thứ sẽ tiến theo sau. Sự tỉnh giác, sự nhạy cảm sẽ bắt đầu đến theo sau. Thứ hai là chú ý vào các sự khác biệt. Cái điều này là thầy dạy tất cả mọi người phải hết sức chú ý. Chú ý vào từng sự khác biệt nhỏ nhất ở trong mình và liên quan đến mình. Ở trong mình là các cảm giác, các trạng thái tâm, các cảm xúc, các cử động của thân. Những thứ liên quan đến mình là gì? Ở những thứ bên ngoài này, môi trường, không khí, nhiệt độ, những người xung quanh, tác động của những mọi thứ xung quanh, tiếng ồn, tất tần là mọi thứ. Chúng ta chú ý vào sự khác biệt, sự thay đổi của những thứ đó. Nó làm cho chúng ta rèn luyện được sự tỉnh giác, phát triển được sự tỉnh giác. Và chúng ta phát triển được những kênh thông tin khác, nhất là sự trực giác, phát triển trực giác của chúng ta. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba là hãy niệm chết thường xuyên. Sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cố gắng như thế. Hoặc là một ngày nào đó ra nằm trên đường ray xe lửa, đợi xe lửa nó đến để cảm giác, trải nghiệm cảm giác sắp chết nó như thế nào để chúng ta thay đổi. Còn nếu mà không làm được điều đó thì chúng ta niệm chết hàng ngày, niệm một cách thật sự, tưởng tượng một cách thật sự ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình, đúng không? Tưởng tượng một cách thật sự và làm thường xuyên thì nó cũng có tác dụng rất là lớn, nó gần như là thật, nó làm cho chúng ta sống tinh tấn hơn rất là nhiều và buông bỏ phiền não, buông bỏ dính mắc một cách rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng. Không hỏi gì nữa không? Không hỏi gì thôi rồi. Thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi đi ngủ. Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Bhutam Bhujemi
Bhutam Bhujemi
Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya Dhammam Bhujemi
Dhammam Bhujemi
Imaiya
Imaiya
Dhammanu
Dhammanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Sangham Bhujemi
Sangham Bhujemi
thai mai ya
thai mai ya
pati pati ya
pati pati ya
jati jaram
jati jaram
maranang ha
maranang ha
parimusisami idam me punyam
idam me punyam
asavakkhaya
asavakkhaya
vam hontu
vam hontu
idam me punyam
idam me punyam
nibbanasa
nibbanasa
vachayo hontu
vachayo hontu
mama punya bhagam
mama punya bhagam
sapasatanam bhajemi
sapasatanam bhajemi
desabe me samam
desabe me samam
punya bhagam labhantu
punya bhagam labhantu
idam nau yanti nam hontu sukhita hontu nyantayo
idam nau yanti nam hontu sukhita hontu nyantayo idam nau yanti nam hontu sukhita hontu nyantayo bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai sao